Pháp thoại ngày 4. Ngày thứ tư đã trôi qua, bạn còn 6 ngày nữa để tu tập. Ngày thứ tư quả là một ngày quan trọng, có nghĩa là bạn thật sự bắt đầu thực tập thiền Vipassana. 3 ngày trước, bạn chỉ sửa soạn để vào lĩnh vực thiền minh sát, lĩnh vực của trí tuệ. 6 ngày còn lại rất là quan trọng, bởi vì với sự làm việc nghiêm chỉnh và cần mẫn, bạn sẽ vững chắc trong phương pháp này. Phương pháp này rất đặc biệt. Hiện nay có rất nhiều phương pháp thiền, nhưng phương pháp này hầu như là độc nhất. Người ta có thể bắt đầu hành thiền bằng cách quán chiếu vài đề mục, như là một phần của kinh điển, như là lời nói của bậc hiền nhân hay của thánh nhân. Bạn tiếp tục quán chiếu và bạn sẽ định tâm được dễ dàng. Điều này rất tốt, rất có ích. Hoặc bạn bắt đầu niệm ra lời hoặc niệm trong tâm lặp đi lặp lại cùng một danh hiệu hay cùng một chữ liên tục, tâm bạn cũng sẽ định được. Cách này cũng rất có ích. Hay là bạn bắt đầu hình dung đến một hình dạng nào đó của một người thượng đế hay vị thánh nhân, và bạn tưởng tượng liên tục các hình dáng ấy thì tâm bạn cũng trở nên định được. Cách này cũng tốt và cũng hữu ích. Khi bạn giữ được tâm định, bạn sẽ cảm thấy có sự biến đổi khởi ra ở bề mặt của tâm. Tạo tâm định không phải là điều bất thiện, nhưng sự biến đổi này nó chỉ xảy ra trên bề nổi của tâm. Với đại định Samadhi thì loại định trên có thể thấm sâu đôi chút, nhưng chưa đến được điểm sâu nhất của tâm, cái mà các nhà tâm lý học Tây Phương gọi là tâm ý thức, là bề mặt của tâm. Khi hành theo đó thì bạn dùng ngôn từ, hình ảnh hoặc trí tưởng tượng. Những cách thiền này không xuống được tới độ sâu của tâm thức, mà tất cả phiền não của ta nằm ở cái độ sâu đó, ở phần gốc rễ của nó, và những ô nhiễm mọc rễ sâu ở bên trong. Đây là kho chứa những ô nhiễm, ô trược, và nơi này rất là phì nhiêu. Bạn có thể cắt bỏ một phần ô nhiễm nào đó trên đầu của cành cây, bạn cũng có thể cắt cả cái thân cây, nhưng gốc rễ thì vẫn còn nguyên. Mà khi còn gốc rễ thì nó sẽ mọc lại, và khi mọc mầm lại nó sẽ lớn lên, và bạn không thể nào thoát được các phiền não này. Đây là lý do Ngài Gotama đã đại ngộ. Ngài trở thành đại ngộ, thành Phật, bởi vì Ngài hiểu rằng trừ phi ta bứng nhổ các gốc rễ của các ô trược đó, đem vứt cái gốc đi, thì ta không thể nào thoát ra được. Ngài đã tìm được cách nhổ nó lên. Ngài cố áp dụng cách này rồi giải thoát, và rồi với tất cả lòng từ bi, yêu thương và thiện chí, Ngài đã bắt đầu phân phát, chia sẻ với chúng ta. Chúng ta thật có duyên may đã được tập cùng một phương pháp này. Hôm nay hầu hết các bạn đã bắt đầu bước những bước đầu trên con đường Vipassana, minh sát tuệ. Đây có thể là lần đầu tiên hầu hết các bạn mới được trầm mình xuống con sông Hằng của giáo pháp, con sông Hằng của chân đế. Lúc chưa tu tập thì từ khi bạn mở mắt chào đời, bạn bắt đầu nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy toàn vật bên ngoài. Lúc nào cũng vật bên ngoài cũng ngự trị trong tâm bạn. Bạn không bao giờ để ý những gì đang diễn ra bên trong. Dù rằng bạn cố gắng thiền với đôi mắt nhắm, bạn cũng vẫn thấy những điều bên ngoài mà thôi. Những điều mà bạn đã đọc qua, những điều mà bạn đã nghe qua, những điều mà bạn đã thấy qua. Bạn chỉ quán chiếu những điều đó thôi. Bạn chưa từng quan sát mọi sự thật như chúng là bên trong. Sự thật như chúng là trong khuôn khổ thân thể của bạn là luôn luôn thay đổi. Không có một đối tượng nào bất động để bạn có thể giữ sự chú ý của bạn tại một chỗ. Rất hữu ích khi hiểu rằng mọi sự đều đổi thay. Bây giờ thì bạn bắt đầu biết ý thức những gì đang diễn ra trong phần thân thể của bạn. Điều này tiếng Phạn thời đó Đức Phật gọi là Nichan Kayagati Sati. Sati là tỉnh thức. Sự tỉnh thức của bạn phải được Nichan liên tục, và Kayagata trong vòng thân thể. Bạn bắt đầu học cách giữ sự chú ý của mình trên phạm vi thân thể với những thực trạng luôn luôn xuất hiện từ khoảnh khắc này sang đến khoảnh khắc khác. Sau ngày khi sự tu tập tiến triển hơn, khi mà bạn bắt đầu quen thuộc hơn với phương pháp thực tập, thì trong cuộc sống mỗi ngày, bất cứ bạn đang làm gì, bạn cũng không quên chú ý tới các hiện trạng trong thân thể. Và bạn sẽ khám phá ra rằng tâm bạn ở trạng thái rất quân bình. Bất kỳ thân ở vị trí nào, tâm cũng rất quân bình. Bây giờ, ở giai đoạn thực tập này, bạn phải tập làm sao cho tâm luôn luôn tỉnh thức với các thực trạng đang diễn ra trong thân. Theo tiếng Phạn của Ấn Độ thời xưa, thời còn Đức Phật, người ta dùng chữ Vedana. Vedana có nghĩa là cảm nghiệm, một cảm thọ, một cảm giác. Bạn không phải chỉ quán chiếu, không phải tưởng tượng, cũng không phải dùng tri kiến để hiểu, mà bạn phải thực sự kinh nghiệm nó, bạn đang thực sự cảm nhận, cảm giác. Đó là Vedana. Và đó là những gì bạn đang bắt đầu hành, cảm nhận thực trạng của thân từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu. Không được quên cái căn bản này, vì bạn phải duy trì sự nhận thức các cảm thọ, cảm giác trong vòng thân thể bạn. Bạn chỉ mới bắt đầu bước thứ nhất. Có những câu hỏi thông thường về phương pháp hành thiền này do các thiền sinh nêu lên. Có thể bạn cũng có những thắc mắc tương tự. Cho nên bây giờ ta hãy trả lời các câu hỏi đó. Câu hỏi thứ nhất, tại sao tôi lại phải di chuyển sự chú ý của mình từ đầu tới chân? Vì kể cả lúc mà sự chú tâm nằm yên một chỗ, tôi vẫn cảm nhận được những gì đang xảy ra ở mọi nơi chân thân tôi. Vậy tại sao tôi lại phải di chuyển tâm chú ý? Đã nói rằng thiền là sự quan sát không chọn lựa, quan sát không cần nỗ lực. Hãy để mọi việc tự nhiên xảy ra, ta chỉ cần chú ý đơn thuần. Vậy thì tại sao tôi lại phải nỗ lực di chuyển chú tâm trên thân? Câu hỏi rất hay, nhưng để hiểu tại sao tâm chú ý, chú tâm phải di chuyển, đây không chỉ là để thỏa mãn một truyền thống nào đó, vì nó có mục đích riêng của nó. Nếu bạn không di chuyển sự chú tâm thì rồi khi bạn có một cảm giác căng thẳng mạnh mẽ ở một chỗ nào đó, tâm bạn sẽ chỉ chú ý vào đó. Thình lình có một cảm giác nào khác, tâm bạn lại chạy đến chỗ mới. Tâm bạn sẽ chạy từ chỗ này đến chỗ kia với những cảm nhận khó chịu, căng thẳng, cứng ngắc. Phần lớn các phần khác sẽ bị sót lại. Bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được các phần đó. Bạn sẽ không bao giờ quan sát chúng. Và bạn sẽ bỏ qua những cảm giác vi tế hơn đang xuất hiện trên các phần thân đó. Thế thì tâm bạn vẫn ở mức độ thô thiền. Nó chỉ có thể nhận ra các cảm giác thô thiền mà thôi. Làm như thế, bạn sẽ không biết huấn luyện tâm của cảm nhận của bạn để cảm nhận các cảm giác vi tế, mà các cảm giác vi tế đó lúc nào cũng có mặt trên phần thân thể mà bạn bỏ sót lại. Bởi vì bạn chỉ có thói quen chú ý tới những cảm giác mạnh thô thiền mà thôi. Bởi vậy di chuyển sự chú tâm rất là quan trọng. Một lý do nữa là khi bạn tiến sâu hơn trên con đường tu tập, sẽ có những trạm quan trọng mà bạn phải đưa tâm xuyên qua các trạm này. Một trong các trạm này là khi bạn tiến đến đó, bạn sẽ cảm nhận được cảm giác trên toàn châu thân. Trên mỗi phần thân thể lúc đó đều có cảm giác. Dù mỗi phần nhỏ xíu trên thân cũng có cảm giác liên tục. Nếu là cái thân còn sống, còn sự sống, thì dù bất cứ nơi nào cũng đều có cảm giác. Bạn phải tự phát triển sự nhạy cảm cho tâm bạn, sự sắc bén cho tâm bạn. Nếu sự nhạy cảm và sắc bén không có, thì bạn không thể cảm nhận được cảm giác ở mọi nơi trên thân. Bạn sẽ bỏ sót cái trạm quan trọng này. Bởi các mục đích trên, bạn phải di chuyển sự chú tâm. Câu hỏi, đồng ý là tôi phải di chuyển sự chú tâm, nhưng tại sao lại phải di chuyển theo thứ tự, và tại sao phải theo một thứ tự đặc biệt này? Cái thứ tự này không cần thiết. Nếu các thứ tự này không thích hợp với bạn và các thứ tự khác thích hợp hơn thì bạn cứ việc theo. Bạn có thể theo bất cứ thứ tự nào, nhưng phải giữ đúng cái thứ tự đó. Bởi vì trừ khi bạn di chuyển tâm từng phần theo thứ tự, lặp đi lặp lại cái thứ tự đó, thì bạn sẽ không biết rằng bạn có thể bỏ sót một phần. Và như tôi đã nói, tôi không muốn bạn bỏ sót bất kỳ một phần nhỏ nào trên thân thể cả. Di chuyển sự chú tâm theo một thứ tự nhất định, điều này rất quan trọng. Một câu hỏi nữa là trong khi tôi di chuyển tâm trong thứ tự, và tôi đã đến một phần nào đó, thình lình có một cảm giác nào đó phát khởi trên phần tân mà tôi vừa quan sát xong rồi, hoặc một cảm giác phát khởi trên phần thân mà tôi vừa chú ý chưa đi tới. Tôi có nên đưa tâm nhảy tới chỗ có cảm giác hay không? Câu đáp là không, không bao giờ làm như thế. Nếu làm như thế, tâm bạn sẽ chạy loạn xạ tới bất kỳ chỗ nào có cảm giác mạnh mà không theo thứ tự nữa. Rồi bạn sẽ bỏ sót rất nhiều phần của thân và bạn sẽ mất cơ hội cảm nhận những cảm giác vi tế. Bạn sẽ không thể huấn luyện tâm bạn cảm những cảm giác vi tế, thâm sâu. Và đây chính là điều quan trọng của pháp hành này. Tôi đã thấy có người chỉ chú tâm bất kỳ chỗ nào quan sát toàn những cảm giác thô thiển từ năm này đến năm khác. Sau nhiều năm thực tập, họ chẳng đạt đến giai đoạn mà ở đó họ cảm nhận được đủ loại cảm giác, đặc biệt là những cảm giác vi tế, thực tướng vi diệu. Toàn thể cái thân vật lý này cấu tạo bởi các kalapa, các hạt nguyên tử bé tí ti. Mỗi hạt nguyên tử không có gì ngoài những làn sóng li ti. Toàn thể thân vật lý này chỉ là những gợn sóng nhỏ tí, dao động không ngừng. Không có gì vững chắc trên thế giới vật chất này cả. Tất cả đều chỉ là những gợn sóng nhỏ. Các khoa học gia hiện đại đã nói thế, Đức Phật cũng dạy như vậy. Tất cả chỉ là sự bùng cháy và rung động, toàn thể vũ trụ cũng bùng cháy và rung động. Chính Ngài kinh nghiệm điều đó và truyền lại cho chúng ta. Các nhà khoa học chỉ hiểu được trên lãnh vực tri kiến mà thôi. Nói như thế không phải chúng ta chống lại khoa học hoặc các khoa học gia. Họ đã đóng một vai trò phục vụ nhân loại rất quan trọng. Nhưng nếu bạn hiểu được luật tự nhiên ở mức độ sâu xa, bạn sẽ phải kinh nghiệm trực tiếp với định luật thiên nhiên đó. Và bạn chỉ có thể thực hiện được điều này nếu bạn có hoàn toàn cảm nghiệm những gì đang xảy ra trên toàn thân thể này. Bằng cách chỉ làm việc với các cảm giác thô thiển và cứng cắc, chứng chắc thì bạn sẽ không hiểu gì về luật thiên nhiên ở mức độ sâu xa cả. Bởi vậy, điều rất căn bản là bạn phải đưa sự chú tâm theo thứ tự. Bạn phải đi đến từng điểm một. Nếu có những cảm giác căng cứng bắt đầu nổi lên ở phần mà bạn đã đi qua rồi, thì là tâm bạn chú ý cứ tiếp tục di chuyển, đừng đi ngược trở lại. Và vào chu kỳ sau, khi đến điểm đó, nếu cảm giác còn nằm đó thì hãy quan sát nó. Nếu cảm giác đã mất đi thì lại tiếp tục theo thứ tự di chuyển. Câu hỏi là khi di chuyển từ đầu xuống chân thì mất khoảng bao nhiêu lâu? Câu đáp là không có một thời gian cố định nào. Đây là con đường trung dung. Ở giai đoạn này bạn không nên tăng tốc độ quá nhanh như trong một hơi thở đã đi từ đầu đến chân, vì bạn sẽ bỏ sót biết bao nhiêu thứ, hoặc cũng không nên đi quá chậm như từng chấm một. Như vậy sẽ mất quá nhiều thời giờ. Tâm bạn sẽ trở nên nhàm chán và nó có thể không làm việc hữu hiệu nữa. Như vậy, chừng khoảng 10 phút cho một vòng là đủ rồi, hoặc lâu hơn một chút nữa cũng không sao cả. Câu hỏi là cứ mỗi lần quan sát thân thì tôi phải chú ý mỗi nơi trong vòng diện tích bao nhiêu? Câu đáp là khởi đầu, bạn chú ý cỡ 5-6 phân một lần, cứ mỗi lần 5-6 cm. Nhưng sẽ có những lúc tâm bạn trở nên lờ đờ, hoặc có lúc nó rất bén nhạy. Khi nó trở nên bắt đầu đờ đẫn và bạn không cảm nhận được gì hết, thì lúc đó tâm rất là thô thiển và cảm giác thì quá vi tế đến nỗi bạn không cảm nhận được nó nữa. Trong trường hợp này, bạn hãy quan sát một phần lớn hơn một tí, chẳng hạn toàn cái đầu chẳng hạn, hay cả phần mặt, hay cả lồng ngực, hay cả cái bụng, và di chuyển từng phần lớn một. Nếu bạn cảm nhận được cảm giác nơi nào đó thì rất tốt, di chuyển và tiếp tục di chuyển tiếp nữa. Và từ từ bạn sẽ nhận thấy cảm giác nổi lên ở mọi nơi. Bạn sẽ thấy cảm giác từ điểm nhỏ nhất. Bạn phải làm việc thật là kiên nhẫn, thật là nhẫn nại. Câu hỏi, ta có nên ghi nhận cảm giác chỉ ở bên ngoài thân hay cả bên trong thân luôn? Đáp là vào giai đoạn này, khi bạn bắt đầu làm việc với phương pháp này, tốt hơn hết hãy chú tâm trên bề ngoài mặt của thân thể. Từ đây trong vòng 10 ngày tới, phần lớn các thiền sinh sẽ từ từ đến giai đoạn mà các bạn có thể đi sâu vào bên trong, xuyên thấu vào bên trong. Bạn sẽ cảm nhận thấy cảm giác ở mọi nơi, bên ngoài cả bên trong thân. Nhưng bây giờ thì chưa đến mức đó. Bây giờ phải tập tâm cho thật đủ vững vàng, đủ bén nhọn để cảm nhận được các thực tướng ở lãnh vực phiến diện đã. Dĩ nhiên cũng có những trường hợp tự nhiên xảy ra như một thiền sinh mới đến trình pháp. Anh ta bắt đầu cảm nhận được cảm giác bên trong thân. Không có gì sai cả, chỉ là tự nhiên thôi. Nhưng ngay lúc đầu, lúc mới bắt đầu tập Vipassana, bạn hãy làm việc bên trên bề mặt của thân thể đã. Có một vấn đề bạn phải thật rõ ràng. Cảm giác là gì? Nếu bạn không hiểu đúng nghĩa của chữ cảm giác, thì có thể bạn sẽ đi tìm cảm giác nào đó và cuối cùng bạn có thể bị lầm lẫn. Cảm giác rất là đơn giản, hãy cố hiểu cho rõ. Tôi xin lặp lại là cảm giác là bất kỳ những gì bạn cảm nhận và cảm nghiệm trên cái thân vật lý này. Bất kỳ cảm nhận nào mà bạn bắt được trên thân thể này đều gọi là cảm giác. Chẳng hạn bạn cảm thấy nóng, nóng nực là một cảm giác. Bạn cảm thấy đổ mồ hôi là một cảm giác. Bạn cảm thấy co thắt, mạch máu nhảy, rung động, dần dần nặng nề, tê cứng. Tất cả những điều đó mà bạn cảm nhận trên thân vật chất này đều là cảm giác. Đôi khi có những điều khó khăn mà mặc dù thiền sinh đã được cắt nghĩa nhiều lần, cảm giác là gì nhưng có người vẫn không hiểu đúng. Họ cứ đi tìm cái cảm giác không tên nào đó. Nhiều lần tôi đã gặp một vài thiền sinh hỏi tôi chả thấy cảm giác nào cả. Như ngày hôm qua chẳng hạn, khi vị thầy phụ giáo đến hỏi thiền sinh có thấy cảm giác nào không, và một thiền sinh trả lời không, chẳng thấy gì cả. Thế thầy phụ giáo lại hỏi thêm, bạn có thể ngồi nguyên một tiếng đồng hồ mà không đổi vị thế không? Ồ không, tôi đổi vị thế nhiều lắm. Tại sao thế? Tại vì tôi đau ghê gớm. Đau ghê gớm mà không có cảm giác à? Không có cái cảm giác nào mạnh hơn là cảm giác đau. Vậy mà thiền sinh đó nói tôi không thấy cảm giác gì. Chỉ tại anh ta đi tìm một cảm giác nào lạ lùng. Anh ta chỉ biết đi tìm những cảm giác đặc biệt như rung động vì hạnh phúc, tuyệt trần, tuyệt diệu. Tôi đi thiền để được kinh nghiệm chân hạnh phúc. Tại sao lại bị đau đớn thế này? Tôi đến đây đâu phải để cảm nghiệm cái đau đớn này đâu. Tôi đã có đủ đau khổ trong đời sống rồi. Tại sao tôi lại phải đến đây để chịu thêm đau đớn? Vậy ra là bạn đến đây để tìm kiếm một cái gì đó. Đấy là một khó khăn rất to lớn. Chuyện này xảy ra ngay cả lúc tập Anapana. Vào ngày thứ hai hoặc thứ ba, khi thiền sinh nghe hỏi có cảm giác nào trên phần thân này không, thì lại được trả lời không, không có cảm giác nào cả. Và anh ta đưa tay lên gãi gãi thế này. Vậy anh đang làm gì đó? Tại tôi chỉ bị ngứa chỗ này thôi. Đối với thiền sinh này, ngứa không phải là cảm giác. Anh ta đang đi tìm kiếm cảm giác nào khác hơn. Đôi khi có người đến nói với tôi, ồ ngài quen ca ơi, tôi thấy đau ghê lắm. Nào là bứt rứt, nặng nề, nóng nực, đổ mồ hôi, co thắt, tất cả những gì ngài đã tả, nhưng chả thấy cảm giác gì cả. Không có cảm giác cả, bởi vì tất cả cái đó đối với anh ta không phải là cảm giác. Anh ta đang đi tìm các cảm giác đặc biệt nào khác cơ. Tôi không bao giờ quên được trường hợp của người bạn tôi. Khoảng mấy chục năm trước, khi tôi đi dự khóa thiền lần đầu tiên, thoạt đầu thì thật là khó khăn. Vào ngày thứ hai, tôi lại khăn gói bỏ chạy. Ôi, cái thiền này không thích hợp với tôi. Tôi xuất thân từ một giới thương gia, nơi mà mọi người trong đó hầu hết đều có tâm bất chánh và mưu mẹo. Phương pháp tu này chỉ dành cho những người tánh tình đơn giản, như các giáo chức hay giảng sư đại học mà thôi, là những người tốt, cho nên tôi không thể tập được. Và rồi thêm nữa, những khác biệt về truyền thống tôn giáo, khác biệt về quá trình, khiến tôi tự hỏi, những người này thực tập cái gì vậy? Thượng đế ở đâu? Chả thấy họ nói gì đến thượng đế cả. Thật là tội nghiệp cho ngài, không có chỗ đứng nào. Và cả linh hồn nữa, họ bảo không có linh hồn. Họ nói cái gì lạ vậy? pháp thiền này là cái quái gì? Thôi thì tôi nghĩ lung tung. Lúc đó tôi đang mong chờ một cái gì đặc biệt lắm. Vào ngày thứ hai, tôi bắt đầu muốn bỏ về. Nhưng tôi rất biết ơn một người bạn đồng tu. Cô ta thật là tử tế. Cô ta khuyên tôi, ông hãy ráng ở thêm một ngày nữa đi. Ông đang có những cảm giác thì thật là tuyệt diệu đó. Vào ngày đầu tiên tôi cảm nhận được những cảm giác ở vùng lỗ mũi. Chỉ quan sát nó thôi, thiền sư chỉ muốn ông làm chừng đó thôi, ráng đi. Thế rồi tôi ở lại. Tôi rất là biết ơn cô ấy. Nếu không tôi đã để mất một cơ hội làm việc kỳ diệu trong đời tôi. Và rồi khi khóa thiền chấm dứt, những người đã thực sự hưởng lợi ít nhiều bởi sự tu tập đều không thể cầm lòng. Họ muốn kể cho người khác nghe, ồ thật là vi diệu. Họ nói cho người thân trong gia đình, cho bạn bè họ, hãy đến mà xem. Thật là tốt, bạn hãy thử đi, tốt vô cùng. Tôi đã hưởng được rất nhiều lợi ích, và bạn cũng sẽ được như vậy. Một số người đã bắt đầu đến tham dự. Một trong số những người bạn rất giàu có của tôi là một kỹ nghệ gia, một thương gia. Ông ta nhiều giàu, nhiều của, vừa là một kỹ nghệ gia, vừa là một thương gia, cho nên chính điều này đã là một bằng chứng để thấy ông ta là một người rất khốn khổ, rất là khổ. Tôi nói như vậy không phải là thương mại hay làm kỹ nghệ là sai. Nhưng cái phương cách của cái ngành này là chạy đua kiếm tiền, như một cuộc đua tiền, tiền và tiền, kiếm tiền điên khùng như thế thì thật là khốn khổ. Bởi vì tôi đã trải qua cái cách làm ăn này rồi, nên tôi nói biết nó rất là khổ. Và tôi đã thoát được cái khổ đó, cho nên tôi bảo ông ta, bạn hãy đi thử tập xem sao. Ông ta không chấp nhận. Ồ, anh đi bởi vì anh bị nhức đầu kinh niên. Tôi đó có bị nhức đầu như thế đâu, tại sao tôi lại phải đi? Nhưng tôi biết rằng ông ta cũng bị đau đầu nặng hơn tôi. Vậy mà ông ta không chịu đi. Phải đến một năm rưỡi dục dã ông ta mới bằng lòng. Được, thế để tôi đi thử coi ra sao. Và rồi ông đến thiền tự. Hai ngày, ba ngày qua, ông vẫn cứ tu tập đều. Vào ngày thứ tư, mọi người được dạy thiền Vipassana. Và đến ngày thứ năm, thiền sư đi quan sát một vòng. Trong một trung tâm thiền lý tưởng thì luôn luôn được trang bị bằng những phòng nhỏ kín cho từng cá nhân. Bởi vậy trung tâm thiền này cũng toàn những phòng kín nhỏ và thiền sư phải đến từng ngăn để hướng dẫn cho thiền sinh. Vì bạn tôi là người Ấn Độ, lúc đó không thông thạo tiếng Miến Điện nên thiền sư phải dẫn tôi đến để thông dịch cho bạn tôi. Khi chúng tôi đến cái phòng kín của bạn tôi ngồi thiền, thấy tôi gõ cửa. Anh bạn mở cửa ra và câu hỏi đầu tiên chúng tôi hỏi ông ta là cảm giác thế nào? Ông ta nói chả có cảm giác nào cả. Không có cảm giác à? Và rồi chúng tôi thấy ông ta cởi cả áo trong lẫn áo ngoài. Cái váy dhoti của ông ta cũng cuốn lên vì ông tháo mồ hôi. Ủa, anh đổ mồ hôi quá chừng mà. Dạ, tôi đổ rất nhiều mồ hôi, cái ngăn phòng này nhỏ xíu mà lại nóng quá. Ồ, anh thấy nóng à? Vậy thì hãy quan sát cái nóng nực, cái quan sát cái sự đổ mồ hôi ấy chứ. Và anh ta nhìn tôi và nhìn thiền sư chằm chằm, làm như chúng tôi đang cợt đùa với anh vậy. Quan sát cái nóng nực à? Tôi đến đây để quan sát cái nóng nực, quan sát sự đổ mồ hôi à? Quý vị nói sao chứ? Đây này, anh hãy xem này, đây chính là phương pháp anh phải dùng sự quan sát. Từ đầu tới giờ anh mới chỉ phản ứng với cảm giác thôi. Bây giờ anh phải tập quan sát nó. Anh ta vẫn không chịu nghe. Nếu anh bảo tôi đến đây để tôi chứng nghiệm linh hồn hay chứng nghiệm Thượng Đế thì nó còn có lý. Ngay cả nếu tôi được thấy Đức Phật hay là Thượng Đế tái sanh thì cũng còn có lý. Đằng này chả có mục đích gì cả. Đến đây chỉ để quan sát sự nóng nực này là nghĩa lý gì? Mỗi ngày chúng tôi đều cố gắng cắt nghĩa. Mỗi ngày chúng tôi đều hỏi, thế anh có cảm giác nào không? Ông ta đều trả lời, không có gì đặc biệt. Không có gì đặc biệt. Ông ta chỉ đi tìm những gì đặc biệt mà thôi. Tôi cảm thấy rất là tội nghiệp cho ông ta. Ông đến đây với đầy sự khó khăn, và cả 10 ngày ông chỉ toàn đi tìm những gì đặc biệt. Phải là những gì đặc biệt cơ. Thế mà chả có gì đặc biệt đến với ông ta cả. Thiên nhiên vẫn cứ tuần tự diễn biến. Thiên nhiên trên thân thể ông vẫn cứ tự biểu lộ. Chân lý vẫn tự hiển lộ. Giáo pháp vẫn tuần tự phát triển. Vậy mà ông vẫn không thấy gì cả. Không, tôi không muốn cái này. Tôi không muốn cái này. Tôi muốn cái gì đặc biệt. Thật là đặc biệt cơ. Sau một năm, ông ta thấy có nhiều người đi tu tập và người nào về cũng nở một nụ cười vì họ gặt hái được kết quả tốt, kết quả viên mãn. Nên ông ta cảm thấy ân hận. Ông ta hiểu rằng mình đã bỏ sót cái gì đó. Một bữa ông ta giục tôi. Một cơ hội nữa, làm ơn anh cho tôi một cơ hội nữa đi. Tôi biết là thiền sư này không nhận tôi nữa đâu. Nhưng bạn làm ơn đề nghị giúp tôi. Bây giờ nếu bạn bảo tôi quan sát cái nóng, tôi sẽ chỉ quan sát cái nóng, không làm gì hết. Nếu bạn bảo tôi quan sát sự đổ mồ hôi, tôi cũng sẽ làm như vậy. Không có gì khác. Và rồi ông cha trở lại, ông ta trở lại thiền tự một lần nữa. Lần này ông làm việc rất nghiêm chỉnh và ông phát triển rất nhiều trên con đường Vipassana. Bởi vậy, khi nào mà bạn còn tìm kiếm những gì đặc biệt thì bạn sẽ chẳng thực tập thiền Vipassana được. Thiền Vipassana là Yathabhata, là bất cứ cái gì xảy ra trong giờ phút hiện tại này, thực tại của giây phút này như nó là. Như nó là vậy, không phải như bạn muốn nó theo ý bạn. Nếu bạn hiểu đúng như vậy, bạn sẽ càng ngày càng tiến bộ mà sẽ không gặp khó khăn gì. Nhưng nếu bạn tiếp tục làm ngơ với những sự thật đang diễn ra và bạn chỉ tìm những gì không có thật, thì bạn không biết thực tập thiền Vipassana. Vậy bạn hãy ghi nhớ điều này. Bất kỳ bạn cảm nhận được trên cái thân vật lý này, bất kỳ cái gì bạn cảm nhận được, đó là cảm giác. Dù là dễ chịu hay không dễ chịu, căng thẳng hay trùng, bất cứ gì, bạn chỉ quan sát mà thôi. Đó là bạn đã làm đầy đủ bổn phận của mình. Hãy để phần còn lại cho Dhamma, để phần còn lại cho thiên nhiên. Bạn đã làm xong nhiệm vụ và kết quả sẽ tự nó đến. Bạn chuyển tâm quan sát từ đầu đến chân, từ đầu đến chân. Có thể bạn đến những chỗ mà bạn chẳng thấy một cảm giác nào, một vài chỗ không có cảm giác. Chỉ với nhận xét của bạn thôi là không thấy có cảm giác, đối với bạn nó là phần mờ mịt. Thật ra làm gì có phần mờ mịt không cảm giác. Cảm giác ở mọi nơi, nhưng vì tâm của bạn quá thô thiển cho nên có cảm giác xuất hiện ở chỗ thân thể đó quá vi tế mà bạn không có khả năng nhận diện được chúng. Bởi vậy mà bạn không thấy là cảm giác. Hãy để tâm tại ngay chỗ đó, giữ tâm tại chỗ một cách bình thản, một cách im lặng, chăm chú và quân bình. Trạng thái quân bình, xả bỏ rất quan trọng. Nếu bạn không có tâm thăng bằng buông xả thì phương pháp này không giúp bạn được. Thí dụ khi bạn di chuyển tâm qua một khoảng mờ mịt không có cảm giác, nếu bạn dừng lại đó một phút và tâm bạn bắt đầu tham muốn, ôi tôi muốn có cảm giác, tôi muốn có cảm giác. Nếu bạn đã dừng ở đó một phút mà vẫn không có cảm giác, và rồi vòng kế tiếp vẫn chưa có cảm giác, thì bạn lại nói tôi muốn có cảm giác, tôi muốn có cảm giác. Xem kìa, 5 lần rồi mà vẫn không có cảm giác gì, 10 lần cũng không có cảm giác gì nốt. Thì bạn trở nên tham lam. Khi mà bạn bắt đầu nổi tham ái, bạn đánh mất sự thăng bằng của tâm trí. Và khi bạn mất thăng bằng thì nó sẽ trở nên rất thô kệch, rất thô thiển. Nó không thể cảm nhận những cảm thọ vi tế nữa. Vì vậy mà phải duy trì tâm trí quân bình, tâm xả. Cho dù bạn không nổi tâm tham, nhưng có thể bạn nổi tâm sân. Kìa, cái khoảng mờ mịt này vẫn chưa biến mất à? Một vòng rồi mà nó vẫn chưa mất đi, rồi 5 vòng mà nó vẫn không mất đi. Bạn trở nên bực bội, bực bội vì khoảng thân mờ mịt đó. Một lần nữa bạn lại đánh mất sự thăng bằng của tâm trí. Hãy giữ tâm quân bình, chỉ chấp nhận thực tế như nó là. Vào khoảnh khắc này, tôi cảm nghiệm được cảm giác nào ở chỗ này? Tôi đã làm xong nhiệm vụ. Có một cảm giác là không có cảm giác. Để xem lần sau sẽ tính. Nếu chỗ đó là phần thân nằm bên trong lớp quần áo, hãy để ý đến cái phớt chạm của quần áo. Vì sự phớt chạm của miếng vải cũng là cảm giác, mặc dù nó rất thô thiển. Không sao, cảm nhận được sự phớt chạm của áo quần và tiếp tục di chuyển. Nếu gặp phần thân không có áo quần che phủ thì cũng có sự phớt chạm của không khí. Sự phớt chạm này cũng rất thô thiển, nhưng vẫn cảm nhận được nó và bạn lại tiếp tục di chuyển. Cứ cố gắng làm như thế, thật kiên nhẫn, thật kiên nhẫn. Chẳng bao lâu bạn sẽ đến giai đoạn mà bạn cảm thấy cảm giác khắp mọi nơi. Có hai khía cạnh của phương pháp này. Một là để phát triển khả năng và sự bén nhạy của tâm, để nhận biết mọi loại cảm giác ở mọi chỗ. Hai là để tập cách quan sát đối tượng một cách khách quan và tập không phản ứng. Bạn thực tập phương pháp này là để chuyển hóa thói quen cũ của tâm bạn ở mức độ sâu thẳm nhất. Phần sâu thẳm nhất của tâm được gọi là tâm vô thức. Thật sự ra nó không phải gọi là vô thức đâu. Mỗi một khoảnh khắc, dù ngày hay đêm, nó đều có cảm giác. Nó đều kinh nghiệm các cảm giác trên thân thể. Nó luôn luôn cảm nhận mọi loại cảm giác bất kỳ xuất hiện từ giây phút này đến giây phút khác. Và nó tiếp tục phản ứng với các cảm giác đó. Nếu cảm giác dễ chịu, nó sẽ phản ứng bằng sự ham muốn, dính mắc. Nếu cảm giác khó chịu, nó sẽ phản ứng bằng sân hận, ghét bỏ. Đây là cái thói quen đã mọc rễ từ trong cõi vô thức của tâm. Trong đó nó luôn luôn tham muốn, ghét bỏ, tham ghét. Để thay đổi tập quán các thói quen đó, bạn phải đi sâu đến chỗ mà cái tập quán thói quen đó đã phát xuất. Có nghĩa là ở chỗ thẳm sâu nhất của tâm mà nơi đó bạn cảm nhận các cảm giác. Khi quán chiếu thâm sâu, bạn không tham, bạn không ghét, bạn chỉ quan sát mà thôi. Và bạn hiểu rằng mọi thứ đang thay đổi, đang thay đổi, đang biến đổi. Khi bạn tiếp tục quan sát mãi, thực trạng của thiên nhiên sẽ trở thành càng lúc càng rõ ràng hơn. Luật tự nhiên sẽ tự nó phát lộ. Luật tự nhiên này có ở mọi nơi, bên ngoài cũng như bên trong. Toàn khối vũ trụ này bị chi phối bởi cùng một định luật đó, dù là sinh vật hay vật vô tri giác. Bạn có thể cố thử tìm hiểu luật thiên nhiên này trên lĩnh vực trí kiến. Khi mà bạn thấy việc gì đó xảy ra bên ngoài nhưng không thể kinh nghiệm được nó, bạn chỉ có thể kinh nghiệm luật tự nhiên này dần dần cho đến khi nó trở thành rất rõ rệt. Lúc đó bạn không còn lầm lẫn được và không còn ngờ vực được nữa. Đây là điều mà Ngài Gotama Đức Phật đã đạt đến. Dù rằng Ngài sinh ra trong một hoàng tộc, là một hoàng tử, nhưng có điều lạ là hoàng tử này lại không sinh ra trong hoàng cung. Ngài ra đời dưới một gốc cây, ngoài thiên nhiên dưới bầu trời bao la. Khi Ngài được 5 hay 6 tuổi, Ngài thường ngồi dưới cội cây và tập thiền, quan sát từng hơi thở và rồi nhập định. Thiền vị đầu tiên của thiền, Ngài giữ chánh định Samadhi dưới cội cây ngoài thiên nhiên. Vào lúc Ngài 35 tuổi, Ngài đạt giác ngộ cũng dưới cội cây. Rồi vì lòng từ bi, Ngài đã bắt đầu giảng giải cái phương pháp tuyệt diệu này cho chúng sanh. Và bánh xe Pháp Luân bắt đầu luân chuyển từ đó. Lần giảng pháp đầu tiên, một lần nữa Ngài cũng ngồi dưới cội cây, ngoài thiên nhiên, dưới bầu trời bao la. Và khi được 80 tuổi, Ngài tịch diệt cũng dưới một cội cây, ngoài thiên nhiên, dưới bầu trời bao la. Tất cả những biến cố quan trọng trong đời Đức Phật đều xảy ra dưới một cội cây, ở ngoài thiên nhiên và dưới bầu trời bao la. Vì thế Ngài đã là người nghiên cứu về thiên nhiên thật thấu đáo. Nhưng không phải nghiên cứu thiên nhiên bên ngoài một cách thông suốt đã biến Ngài thành Phật, thành một bậc giác ngộ, mà là sự nghiên cứu về thiên nhiên ở bên trong, ở mức độ kinh nghiệm. Và vì thế mà Ngài đã dạy rằng Nichan Kayagata Sati, vào mọi lúc bạn phải có ý thức về những thực trạng trong phạm vi thân thể. Đó là Vipassana, đó là thiền minh sát. Bằng cách thực tập thiền Vipassana, toàn thể luật thiên nhiên này sẽ biểu lộ càng lúc càng rõ ràng trên lĩnh vực kinh nghiệm trực tiếp. Có một điều rất là rõ rệt cho thiền sinh thực tập Vipassana là sự thay đổi, luôn luôn thay đổi. Mỗi khoảnh khắc đều có đổi thay này đến đổi thay khác trên phạm vi của thân thể. Chính bạn đang kinh nghiệm chuyện đó, ở bên ngoài cũng cùng một cái luật đó, đổi thay, liên tục đổi thay. Dường như mọi sự đều ở trong một cái nồi nung kim loại. Không có thứ nào là sản phẩm cuối cùng mà không còn biến đổi. Sinh vật cũng như vật vô tri giác, mọi vật đều ở trong cái nồi nung đó. Biến đổi, thay đổi, biến đổi không ngừng. Tất cả đều chuyển động, tất cả đều chảy trôi. Cái thân, cái chân đế này phải được thực chứng trong vòng phạm vi thân thể của bạn. Một sự thực nữa là bất kỳ việc gì xảy ra đều không phải do ngẫu nhiên mà có. Mọi sự xảy ra đều do nguyên nhân, một nguyên nhân hay nhiều nguyên nhân tạo ra kết quả. Nhân quả và rồi quả này lại trở thành nhân của một quả khác. Nhân quả nhân, đó là điều đã làm toàn thể vũ trụ tiếp tục xoay vần, trôi chảy, nhân quả. Điều này sẽ trở thành rất rõ rệt trên lĩnh vực quán chiếu. Một sự thực nữa rất là rõ rệt, đó là khi nguyên nhân ra sao thì kết quả như vậy. Đã có nhân thì phải có quả, nhân nào là quả đó. Ở thế giới thực vật bên ngoài chúng ta đều thấy như vậy, bên trong cũng thế khi ta bắt đầu kinh nghiệm cùng một định luật. Ở thế giới bên ngoài tôi trồng hai hột giống. Một hột giống là cây mía ngọt, còn hột kia là cây nim, một loại cây rất đắng ở vùng nhiệt đới. Cả hai đều có đầy đủ chất dinh dưỡng, cùng một loại đất, cùng một loại nước, cùng loại không khí và cùng ánh sáng mặt trời. Hai hạt bắt đầu nảy mầm và phát triển nhanh chóng. Nhưng điều gì đã xảy ra? Điều gì đã xảy ra cho cây mía? Tất cả mọi thứ của cây mía thì ngọt ngào làm sao? Và cây nim thì mọi thứ đều đắng, đắng ngắt. Tại sao thiên nhiên lại bất công như vậy? Hoặc bạn có thể nói, Thượng Đế toàn năng tại sao Ngài lại tử tế với một cây mà lại ác độc với cây kia như vậy? Không có ai ác độc cả. Đây chỉ là định luật bất biến của thiên nhiên. Thiên nhiên chỉ cung cấp chất dinh dưỡng và giúp các hạt giống biểu lộ các phẩm chất của nó. Phẩm chất của cây mía là ngọt, ngọt lịm. Cây mía tự phân phối chất ngọt đến từng thớ mía. Còn phẩm chất của cây nim là đắng, chất đắng phát lộ nơi từng thớ của cây nim. Đây là định luật của thiên nhiên. Trước cây nim mọc thật cao, tôi tới đó cung kính 3 lần, diễu quanh nó 108 vòng, rồi dâng hương hoa và chất ngọt, và rồi rơm rớm nước mắt. Tôi bắt đầu cầu xin, ôi thần cây nim, xin vui lòng cho tôi mấy quả xoài ngọt. Tôi muốn có xoài ngọt, xin vui lòng ban cho tôi mấy quả xoài ngọt. Bạn cứ thế mà tiếp tục khóc cả năm, cả đời cũng không có xoài ngọt xảy ra. Bạn chỉ có được toàn cây nim đắng ngắt. Bạn không thể có được xoài ngọt. Nếu bạn thật muốn xoài ngọt, thì khi gieo hạt giống, bạn phải hết sức cẩn thận. Nếu bạn trồng hạt giống xoài ngọt, thì bạn sẽ thu hoạch được xoài. Sự khó khăn của chúng ta là khi gieo hạt chúng ta đã quá cầu thả, quá vô ý thức, quá vô minh, nên ta chỉ gieo toàn hạt đắng. Khi tới lúc thu hoạch quả và rồi tôi chỉ muốn quả ngọt, toàn quả ngọt thôi thì không thể được. Tôi mong muốn mọi sự đến với tôi đều tốt đẹp, mặc dù tôi đã gieo trồng các hạt giống rất đắng, nhưng tôi muốn hái được quả ngọt, toàn quả ngọt mà thôi. Sẽ có các bậc vô hình có quyền lực giúp tôi. Thượng Đế toàn năng sẽ giúp tôi. Tại sao Thượng Đế toàn năng lại phải giúp bạn mà không giúp đỡ người khác? Bởi vì bạn cầu nguyện ông ta à? Bởi vì bạn bỡ đỡ ông ta và ông ấy rất thích được bỡ đỡ, thì Thượng Đế sẽ giúp bạn mà không giúp người khác à? Không, thật là điên rồ. Vậy thì hãy lìa bỏ sự điên khùng này càng sớm bao nhiêu và bắt đầu đi vào con đường chính đạo sớm bấy nhiêu. Bất kỳ tôi đã gieo trồng hạt giống nào thì quả đó sẽ tất nhiên trổ ra như vậy. Bởi vậy tôi phải hết sức cẩn thận khi gieo hạt. Người đó sẽ gặp con đường giải thoát sớm bấy nhiêu. Nếu không, người đó sẽ tiếp tục quay cuồng trong vô minh, khi tự lừa dối mình, phỉnh gạt mình và tiếp tục quay cuồng trong khốn khổ và sẽ không bao giờ thoát ra được khổ đau. Luật thiên nhiên là luật thiên nhiên, nó có kính tách bao trùm vũ trụ, nó được áp dụng cho mọi giới. Nhân thế nào thì quả thế ấy, hành động của bạn thế nào thì kết quả sẽ như vậy. Hành động thiện thì quả thiện, tất nhiên sẽ trổ cây. Vào thời Đức Phật tại thế có chuyện xảy ra như sau. Ngày nọ có một anh chàng thanh niên đến khóc lóc với Đức Phật. Sao tại sao con lại khóc lóc, có chuyện gì xảy ra thế? Anh ta tiếp tục khóc mà không nói. Thế có chuyện gì vậy? Thưa ngài, hôm qua cho con mới mất. À, nếu ông ấy mất thì mất chứ sao? Con có khóc ông ấy cũng không sống lại được. Khóc lóc vô ích, tại sao lại khóc? Ồ thưa ngài, con đến đây để xin thỉnh ngài một điều đặc biệt. Điều đặc biệt gì? Xin ngài vui lòng giúp cha con, người cha đã chết. Ta có thể làm được cái gì cho người chết? Ngài có thể làm được nhiều lắm chứ. Ngài là đấng quyền năng, ngài là một vĩ nhân. Kìa, ngay cả những thầy tu bình thường khi mà họ cúng tế làm lễ, họ còn có thể giúp người khác có giấy thông hành để lên thiên đàng. Với ngài, nếu chính ngài làm lễ hoặc cúng tế cho cha con, thì cha con chẳng những sẽ được giấy thông hành vào thiên đàng mà còn ở đó được vĩnh viễn, cha con sẽ được thẻ xanh ở thiên đàng. Thưa Ngài, xin Ngài giúp đỡ con. Thật là điền rồ, Đức Phật biết con nói gì cũng không xong. Nhưng thanh niên này đã xúc quảm cá độ rồi, quá độ rồi. Ngài liền dùng cách riêng của Ngài để căn nghĩa cho anh ta. Ngài mới nói, được rồi, anh hãy đi ra chợ mua 2 cái nồi bằng đất về đây. Anh ta rất sung sướng, Đức Phật sẽ làm lễ và cúng tế cho cha tôi. Rồi anh ra mua 2 cái nồi đất. Thế anh hãy đổ bơ vào trong một nồi đầy. Ở Ấn Độ chúng tôi gọi là ghi. Còn nồi kia thì đổ đá và sỏi vào. Xong rồi, đóng nắp 2 cái nồi đó lại, niêm lại cho thật kín. Xong rồi, bây giờ đem 2 cái nồi đó bỏ vào cái ao ở gần đây. Anh ta làm y như vậy, và với trọng lượng cả 2 nồi đều chìm xuống đáy ao. Bây giờ anh mang một cái gậy thật cứng, đập vào 2 cái nồi, đập cho vỡ cái nồi ra. Chàng thanh niên đập cho 2 cái nồi bật vỡ, anh ta rất sung sướng, Đức Phật đang làm đại lễ kỳ diệu cho cha tôi. Ấn Độ là một xứ rất rộng lớn và rất cổ xưa, một xứ với nhiều sắc tộc và rất nhiều cực đoan. Ở xứ này bạn thấy những người đã đến giai đoạn hoàn toàn giác ngộ như Đức Phật, và bạn cũng thấy những người thật là vô minh, lẫn lộn trong đức tin mù quáng giáo điều như chàng thanh niên này. Hiện nay họ vẫn tin rằng khi cha mẹ chết đi, người con trai mang xác người chết đặt vào giàn thiêu và thiêu đi. Khi cái xác đang cháy một nửa, người con dùng cái gậy thật lớn mà đánh vào cái sọ cho vỡ ra. Họ tin rằng khi cái sọ vỡ ra thì bên kia thế giới, cửa thiên đàng cũng được mở ra và người chết sẽ có lối để vào thiên đàng. Bây giờ cha tôi đã mất và được thiêu đi từ hôm qua, cho nên để tượng trưng chắc là Đức Phật giúp tôi đập những cái nồi đất này. Khi anh thanh niên làm đúng như vậy thì cái nồi đựng bơ trời trào ra ngoài và nổi trên mặt nước, còn cái nồi đựng sỏi đá thì vẫn ở dưới đáy ao. Nào Đức Phật nói, ta chỉ làm chừng đó thôi, bây giờ con gọi tất cả các thầy tu của con lại, bảo họ đến đây mà cầu nguyện rằng, ôi đá sạn hãy nổi lên mặt nước, nổi lên mặt nước và bơ hãy chìm xuống dưới đáy, để xem chuyện gì sẽ xảy ra nào. Thưa Ngài, thế Ngài chắc là giỡn bợt con rồi, làm sao có thể có điều đó được? Không được thưa Ngài, chuyện này trái với luật thiên nhiên. Sỏi đá nó nặng hơn nước, tất nhiên nó phải chìm xuống đáy. Nó không thể nào nổi lên được thưa Ngài. Và bơ thì nhẹ hơn nước, nó sẽ nổi lên, nó không thể chìm xuống được. À anh bạn trẻ, thế anh biết rất nhiều về luật thiên nhiên à? Vậy mà anh không chịu hiểu rằng luật thiên nhiên này được áp dụng cho muôn loài. Nếu cha anh đã làm những hành động nặng như sỏi và đá, tất nhiên ông ta bắt buộc phải chìm xuống, ai có thể nâng ông lên được. Nếu cha anh đã làm những hành động nhẹ, đẹp như bơ, thì ông ta bắt buộc phải nổi lên, ai kéo cẳng ông ta mà chìm xuống được. Chúng ta không chịu tìm hiểu những khó khăn của chính ta, chúng ta chỉ tiếp tục ỷ lại vào kẻ khác. À, một sức mạnh vô hình nào đó sẽ giúp tôi, một thượng đế thần lực nào đó sẽ làm cái đó cho tôi. Bởi vậy mà ta chẳng làm gì để tự sửa đổi các thói quen, các hành động của ta. Và bởi thế mà con người tiếp tục lăn lộn trong khổ đau, hết khổ đau này đến khổ đau khác. Người nào càng hiểu luật thiên nhiên càng sớm bao nhiêu thì càng bắt đầu sống cuộc đời theo đường lối của thiên nhiên, và càng bắt đầu ra khỏi vô minh sớm bấy nhiêu, ra khỏi khổ đau và bắt đầu được hưởng một đời sống tốt đẹp. Khi người ta đồng ý rằng tôi phải cẩn thận các tác động của tôi, thì sẽ có câu hỏi tác động gì, tác động nào sẽ đem lại quả. Có 3 loại hành động: tác động của thân, tác động của khẩu và tác động của ý. Nếu hiểu đại cương thì tác động của thân rất quan trọng, tác động khẩu ít quan trọng hơn, và tác động của ý thì không có gì quan trọng cả. Điều đó rất là thiển cận. Nhưng khi một người đã bắt đầu quan sát bên trong, như trường hợp người đã làm vậy và trở thành bậc giác ngộ, thì rất rõ ràng tác động của ý là quan trọng nhất. Không phải khẩu cũng chẳng phải thân. Khẩu và thân đều có quả của chính các tác ý đó, nhưng quan trọng nhất vẫn là tác động của ý. Mọi sự đều bắt đầu từ tâm mà ra, rồi nó trở thành căng thẳng và tác ý trở thành lời nói. Khi lời nói trở nên căng thẳng thì nó lại trở thành hành động của thân. Hành động của khẩu và thân không có gì ngoài sự phản ảnh của tác ý. Chúng chỉ là một cái thước đo cường độ của ý mà thôi. Bởi vậy ý nghiệp là quan trọng nhất. Một thí dụ, tôi gặp một người tôi không ưa. Khi vừa thấy anh ta, tâm tôi đã đầy sự giận dữ. Một hành động ô nhiễm bất thiện, bùa ý bắt đầu nổi dậy. Nó trở thành căng thẳng và tự nó phát ra thành hành vi của khẩu. Tôi sẽ mắng chửi người đó, tôi sẽ hành hạ người đó. Kết quả là những lời nói đầy bất thiện. Rồi thì sẽ căng thẳng hơn nữa và cứ như thế nó nảy nở thành hành động của thân. Tôi có thể bạt tay anh ta. Nếu tôi có súng, cũng có thể tôi sẽ bắn anh ta nữa. Đây là một hành động ngu xuẩn. Vậy những hành vi của khẩu và của thân ô trọc này là gì? Chúng chỉ là phản ảnh hành vi của tâm, chỉ là cái thước đo lường sự căng thẳng của những tâm hành ô nhiễm. Và khi có hành động xấu xa, người đó cũng là người xấu xa luôn. Tôi đã từng thấy những người ở tình trạng rất tệ và khổ sở. Tâm tôi bắt đầu dao động thương xót, thương xót. Khi sự xót thương trở thành cực độ, thiện tâm này phát thành hành hoạt động của khẩu, tôi nói vài lời an ủi, những lời tử tế, những lời chiều mến, những lời thương xót. Và rồi cái hành vi trong sạch của khẩu ra tăng cường độ, tăng hơn nữa và nó phát ra hành động của thân. Và rồi tôi thực sự giúp đỡ người đó. Tôi tặng anh ta một vài thứ, đó là một hành động rất thiện của thân. Dù trong sạch hay là bất thiện, tất cả hành vi của khẩu và thân đều là những kết quả của tâm hành. Đây là sự trực nhận của bậc giác ngộ. Đây là sự giác ngộ của bậc đại giác. Tâm quan trọng hơn cả. Mọi sự đều do tâm làm. Mọi sự đều do tâm tạo. Tâm đứng đầu mọi hành vi. Và căn cứ vào sự thực của mình, Ngài nói:
Manopabhangama dhamma manosetha manomaya.
Manopugamgama dhamma, tâm dẫn đầu mọi thứ. Manosega, tâm quan trọng hơn hết. Bất cứ cái gì bạn trải qua trong đời bạn, nguyên nhân không phải do bên ngoài mà chính là sản phẩm của tâm bạn đó thôi.
Manasa cepadutene bhasativa karutiva.
Nếu dựa trên căn bản một cái tâm không thanh tịnh, tâm không trong sạch, một cái tâm mà bạn phát ra những hành động hay lời nói, thì
tattu nang dukkhamana veti chakang vavatu padang.
Sự khốn khổ sẽ theo sát bạn giống như cái bánh xe, một cái xe kéo theo sau con ngựa với hai cái ếch buộc vào xe. Bất kỳ cái xe chạy đi đâu, con ngựa chạy đi hướng nào, cái bánh xe sẽ tiếp tục kéo theo sau nó. Tương tự như vậy, vì cái căn bản đã sai thì sự khốn khổ cũng tiếp tục theo sau bạn như vậy.
Manasa cepasannena bhasativa karutiva.
Nếu bạn phát xuất ra một hành động hay lời nói dựa trên căn bản một cái tâm trong sạch, tâm thanh tịnh, thì
tattu nang sukhamanveti chayavayanapayini.
Tất cả các hạnh phúc sẽ theo sát bạn như bóng theo hình. Bất kỳ bạn đi đâu, cái bóng cũng đi theo đó. Bất kỳ bạn ở đâu, cái bóng cũng ở ngay đó. Đây là luật của thiên nhiên. Vậy cái gốc của tâm là quan trọng nhất. Nó là phần mà từ đó hành động của bạn thành hình từ ý. Rồi thì đến lãnh vực của khẩu và sau cùng là lãnh vực của thân. Kết quả mà bạn lãnh, kết quả bạn hái là kết quả của ý nghiệp, là cái ý của tâm chứ không phải là vì hành động của khẩu mà cũng không phải là hành động của thân. Lấy một thí dụ, tôi thấy một người mà tôi đã từng đụng chạm với họ. Khi thấy họ tôi nổi giận, rồi thì tôi quát tháo, tôi nhục mạ. Mày là con chó, mày con heo, vân vân. Tôi không biết ở xứ bạn nhục mạ người khác thì như thế nào, chứ ở Ấn Độ chúng tôi nói con chó, con heo, con lừa. Bởi vậy trong vụ này tôi đã nhục mạ người đó, con chó, con heo, con lừa. Trong một vụ khác thì tôi thấy đứa cháu của tôi chạy tới sau khi nó chơi nghịch đất dơ bẩn và quần áo thì lem luốc, cho nên tôi mắng nó: mày là con chó, con heo, con lừa. Cũng dùng những chữ đó, tôi đã dùng nó với một giọng nói thì nó cũng cùng một hành động. Nhưng với quan điểm của tâm thì hai tâm ý này thực là một trời một vực. Khi tôi dùng những ngôn ngữ này nói với kẻ thù thì nó đầy những ác ý. Nhưng khi tôi dùng ngôn ngữ này nói với cháu tôi thì nó đầy những thiện ý. Thiên nhiên sẽ tác động trên tâm ý chứ không tác động trên lời nói. Kết quả mà bạn nhận lãnh, cái trái mà bạn gặt hái là tùy thuộc vào cái ý của tâm, chứ không phải tùy thuộc vào lời nói hay vào hành động của thân. Một thí dụ khác, một người giàu có rất nhiều tiền, nhiều đồ trang sức, đi chơi qua một quãng rừng vắng. Mới có một tên cướp đi lại và thấy ông ta giàu có cho nên muốn cướp của. Dĩ nhiên là ông nhà giàu này không muốn bị cướp tí nào cho nên ông ta rất giận dữ nói không. Cho nên tên cướp rút dao ra và đâm vào bụng người đàn ông và kết quả là ông ta chết. Đó là một trường hợp. Một trường hợp khác, có một người bị đau loét bao tử rất là đau đớn. Bác sĩ chữa bằng nhiều cách nhưng không thuyên giảm. Cuối cùng bác sĩ phải nói, như vậy tôi phải mổ, cắt vết loét đó ra, có lẽ ông sẽ khỏi. Vâng, thì bác sĩ cứ tự nhiên mổ cho tôi. Rồi người đó được đưa vào nằm trên bàn mổ. Trong phòng mổ, bác sĩ giải phẫu lấy con dao ra, đâm vào bụng bệnh nhân. Và khi đang mổ thì bỗng nhiên bệnh nhân chết. Người bác sĩ và tên cướp đường cùng làm một hành động trên lãnh vực thân. Cả hai cùng rút con dao ra, đâm vào bụng một người khác và kết quả là người đó chết. Bây giờ đối với thiên nhiên hoặc với Thượng Đế Toàn Năng thì cả hai đều gặt hái cùng quyết cả ư? Ồ, không thể như thế. Cái ý nghiệp mới là thật quan trọng. Cái ý nghiệp của tên cướp đường đầy những ác tâm, nhưng cái ý nghiệp của ông bác sĩ thì đầy những thiện tâm. Thiên nhiên chỉ lo những động lực của tâm, của ý, và quả của nó thì cũng không sai chạy. Vậy nên tảng căn bản của tâm là gì? Đó mới là quan trọng. Cái ý của tâm quan trọng hơn cả hành động của thân và cả lời nói. Bởi vậy chúng ta hãy hết sức cẩn thận, thận trọng khi ý phát hiện trong tâm. Vì thế ta phải hiểu tâm là gì và tâm hoạt động ra sao. Thiền Vipassana sẽ giúp bạn hiểu biết toàn thể phương pháp là chia sẻ, mổ xẻ, phân tán ra, hòa tan ra toàn thể cái cấu trúc vật lý này. Bạn chẳng làm gì ngoài quan sát. Quan sát thiên nhiên sẽ bắt đầu chia cắt mổ xẻ tụ tán, chia cắt mổ xẻ tụ tán cho bạn. Khởi đầu bạn sẽ có những kinh nghiệm rất thô thiển, cứng ngắc, căng thẳng trên toàn thân thể. Nhưng rồi từ từ các trạng thái này bắt đầu tan đi. Bạn tiến tới một trạng thái mà thân không là gì ngoài những luồng trôi chảy của các dao động vi tế, luôn trôi chảy của năng lực rất là vi tế. Tương tự như thế, tâm cũng tự nó sẽ chia cắt ra, mổ xẻ ra, tụ và tán ra. Một người trở thành hoàn toàn giải thoát khi chứng nghiệm toàn khối tâm thân tan rã. Vì ấy chia sẻ cái khối thân vật lý mãi đến lúc vị ấy thấy thân chỉ là một nguyên tử nhỏ nhất được gọi là Artha Kalapa. Trong đó có 8 phần phối hợp lại với nhau thành một Kalapa mà không thể mò xẻ ra thêm được nữa. Tương tự như vậy, tâm cũng cùng một thể thức chia cắt mò xẻ mãi cho đến khi vị ấy tới một giai đoạn mà thấy tâm là một tập hợp của 121 tâm sở và 52 tâm vương. Mỗi một tâm xuất hiện thì chỉ có một tâm sở hay tâm vương đi kèm. Giai đoạn này bạn chỉ mới là mẫu giáo của Vipassana mà thôi, cho nên không cần phải nhớ con số 52 hay là 151 làm chi. Bây giờ chỉ cần nhớ 4 phần chính của tâm. Bạn có thể hiểu chúng và hiểu các hoạt động của chúng. Bạn sẽ quan sát chúng và đó là điều tốt hơn cả. 4 phần chính của tâm gồm có phần thứ nhất mà thời Đức Phật được gọi là Vijnana. Tiếng Anh dịch sát nghĩa nhất là ý thức. Công dụng của phần này là ý thức, tức là ghi nhận sự vật. 6 giác quan của chúng ta là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. 6 giác quan đó có 6 thức Vijnana riêng biệt. 6 thức đó là nhãn thức, thính thức, tỷ thức, vị thức, thân thức và tâm thức. Tất cả là 6 thức. Khi một vật giao tiếp với bất kỳ giác quan nào, ví dụ âm thanh giao tiếp với cửa giác quan tai thì thính thức sẽ phát sinh. Một hình thể màu sắc ánh sáng giao tiếp với cửa giác quan của mắt thì thị thức sẽ phát sinh. Một mùi giao tiếp với mũi thì tỷ thức sẽ phát sinh. một vị giao tiếp với cái lưỡi thì vị thức sẽ phát sinh. Một vật giao tiếp với thân thể thì thân thức sẽ phát sinh và tư tưởng dao động. Giao tiếp với tâm thì tâm thức, ý thức phát sinh. Công việc của sáu thức này là ghi nhận những gì vừa xảy ra. Ví dụ thính thức một âm thanh vừa giao tiếp với tai, thính thức sẽ phát khởi ở có nghe, vừa nghe một tiếng động. Ngay tức khắc, một phần khác của tâm xuất đầu lộ diện, và thời Đức Phật phần đó gọi là Sanya. Dịch sát nghĩa nhất là tưởng. Công việc của tưởng là xác nhận sự vật. Một âm thanh vừa chạm vào tai, phần thứ nhất của tâm nói một cái gì đó vừa khắc khởi tại cửa thính giác. Chỉ vậy thôi, phần vụ thứ hai sẽ cố gắng xác nhận cái đó là gì. À, một lời nói gì? Lời nói sỉ nhục hoặc lời nói khen tặng. Nó xác nhận như vậy, sự xác nhận đó dựa trên kinh nghiệm quá khứ, dựa trên điều kiện cách trong quá khứ và trên tất cả các ký ức trong quá khứ. Chẳng những nó xác nhận mà nó còn định giá, à, lời nói sỉ nhục, tệ quá, hoặc là lời khen tặng, à, tuyệt diệu. Khi phần thứ hai vừa làm xong bổn phận thì phần thứ ba bắt đầu hoạt động. Ngôn ngữ thời xưa gọi phần này là Vedana, cảm giác, kinh nghiệm, cảm giác trên toàn thân. Khi sự định giá vừa xong với những lời khen tặng và tuyệt diệu, bạn hãy chú ý trên thân thể thấy những luồng cảm giác vi tế và những rung động rất dễ chịu. Trôi chảy khắp châu thân là những rung động nhẹ nhàng, dễ chịu, bởi vì sự định giá là những lời tốt đẹp. Với những lời sỉ nhục thì sự định giá là rất xấu và bạn sẽ thấy những luồng cảm giác rất khó chịu trên thân thể. Phần thứ ba của tâm là để những cảm giác vừa ý hay không vừa ý trên thân. Và rồi ngay tức khắc, phần thứ tư của tâm bắt đầu lộ diện là ngôn ngữ thời xưa gọi là Sankara. Công việc của nó là phản ứng. Hãy nhớ giữ cái chữ này. Tôi sẽ dùng chữ Sankara nhiều lần trong 6 ngày tới đây. Sankara chính thực là động lực của tâm, là phản ứng của tâm. Nó tựa như là một tập thể của hành động. Sự ghi nhận lần đầu không phải là hành động, nó sẽ không tạo quả. Sự xác nhận hiện tượng cũng chưa phải hành động, nó cũng chưa tạo quả. Cảm giác không phải là hành động vì nó không tạo quả, nhưng Sankara là phản ứng, là một hành động. Nó sẽ tạo ra quả, bởi vì bạn sẽ tiếp tục làm đi làm lại. Như với những lời khen, cảm giác hài lòng và cái phần thứ tư của tâm nó sẽ tiếp tục nhắc lại. Ừ, tôi muốn thêm nữa. Lặp đi lặp lại sự ham muốn, sự bám víu. Tiếp tục tham muốn, bám víu. Trái lại với những lời sỉ nhục, cảm giác là không hài lòng, phần thứ tư sẽ phản ứng bằng cách ghét bỏ. Tôi không thích nó, tôi muốn vứt bỏ nó đi. Ghét bỏ, tiếp tục ghét bỏ. Sankara, đó là ý nghĩa của tâm và kết quả là hành động của tâm. Và hành động này sẽ sanh ra quả. Thế cái khối Sankara này nó sâu và to như thế nào? Cái hạt giống của Sankara nó mạnh như thế nào? Cái chất lượng hình ổn này như thế nào? Cái quả của nó sẽ đến như thế ấy. Có 3 loại Sankara chúng ta có thường xuyên phát động 3 loại hành ổn này. Ở đây ta không kể đến phẩm của Sankara, tức là ô trược hay trong sạch. Nói chung thì có 3 loại. Loại thứ nhất giống như một lằn vạch trên mặt nước. Khi bạn vừa vạch xuống mặt nước thì nó bị xóa ngay lập tức. Cứ vạch xuống thì xóa đi. Loại thứ hai giống như một lằn kẻ trên mặt bãi cát trên bờ biển. Vào buổi sáng bạn vẽ một đường trên mặt cát, chiều đến nó bị xóa đi. Loại thứ ba giống như một đường khắc trên đá với một cái đục và búa, một đường hằn rất sâu. Phải đến hàng bao nhiêu năm, bao nhiêu thế kỷ nó có thể lấp nó đi được. Loại thứ ba này rất là nguy hiểm. Đây là loại Sankara mà chúng ta cứ tiếp tục lặp đi lặp lại hàng ngày. Sân hận, ghét bỏ, đam mê, sợ hãi, lo lắng, ưu tư, chán nản. Chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng những trạng thái ô trược này. Đã tiếp tục. Mỗi ngày chúng ta tiến sâu và thật sâu vào nội tâm và kết quả của nó cũng sâu không kém. Loại thứ ba này tạo ra nhiều khốn khổ hơn 2 loại đầu. Bạn sẽ hiểu càng lúc càng rõ các Sankara này khi bạn thực hành phương pháp Vipassana. Bạn sẽ hiểu rằng các vận hành của tâm, bên phần căn bản của tâm là thức, tưởng, thọ, hành. Sự liên hệ của 4 thứ này với thân và sự tương quan tâm và thân. Làm thế nào mà một người tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi người khác? Là thế nào mà người này gây ảnh hưởng được người kia? Làm sao mà tôi phát khởi hành ổn này càng lúc càng sâu? Và làm sao để ta có thể có nhiều cảnh giác, chú ý và đề cao để các hành uẩn này đừng có đi quá sâu, làm sao ta có thể thoát được khổ não. Cái điều này sẽ càng ngày càng trở nên rõ rệt. Cả ngày bạn phát khởi từ hành uẩn này đến hành uẩn khác, mỗi lần có gì xảy ra rất sâu bên trong thì có một vài cảm giác xuất hiện và bạn phản ứng. Hễ có cảm giác là có bạn phản ứng. Bạn làm như vậy từng giây từng phút, ban đêm bạn đi ngủ và bạn có nhớ xem bao nhiêu hành uẩn bạn đã phát động hôm nay. Vô số hành uẩn, vô số sankhara, bạn không thể nhớ hết chúng được. Bạn sẽ chỉ nhớ một hay hai sankhara mà những cái đó đã gây cảm giác sâu đậm trong tâm. Ồ, hôm nay tôi làm điều này mà đáng lý ra tôi không nên làm. Tôi đã phản ứng như vậy mà đáng lý ra tôi nên không phản ứng thế. Chỉ một hay hai cái thôi. Và cuối tháng bạn có nhớ lại những hành uẩn sâu đậm này mỗi ngày một hay hai lần, tới cuối tháng không phải 30 hay 60, mà cuối tháng lại nhớ lại một hay hai những hành uẩn sâu đậm nhất trong tháng. Và cuối năm cũng thế, chỉ một hay hai lần những lần sâu đậm nhất trong năm. Tương tự như vậy vào cuối cuộc đời, dù bạn có muốn hay không, thì một vài sankhara sâu đậm nhất sẽ xuất lộ lên trên vào lúc bạn qua đời. Đúng cái giây phút đó, cái tâm thức ngay lúc đó sẽ mang lại cái hành uẩn đó. Cái tâm thức kế tiếp sẽ là đứa con đẻ của tâm thức hiện tại. Cái tâm thức đầu tiên của sự tái sinh là đứa con đẻ của tâm thức cuối cùng trong kiếp sống này. Cha nào con đó, nó sẽ mang lại tất cả những đặc tính tốt hay xấu. Nếu cái tâm thức cuối cùng đầy những sạn và đá, thì cái tâm kế tiếp, tức là tâm đầu tiên của tái sinh, cũng sẽ đầy những sạn và đá. Sẽ chỉ là khốn khổ, không có gì ngoài khốn khổ. Và nếu tâm thức cuối cùng của cuộc sống này đầy những chất bơ nhẹ, dễ nổi, thì tâm thức kế tiếp tự động đầy những chất bơ. Đó là sản phẩm của tâm cuối cùng. Tâm cuối cùng rất là quan trọng. Vậy có nghĩa là ta phải tập để chết như thế nào? Chết với nụ cười. Và đây là điều mà thiền Vipassana dạy bạn. Dĩ nhiên là mọi người đều phải chết. Ngay cả thiền sinh Vipassana cũng phải chết. Nhưng chúng tôi nhận thấy rằng với bất cứ người nào đã thực hiện được Vipassana, dù chỉ chút ít, thì các thiền sinh đó khi chết đi, chỉ có duy nhất một người là còn chút ít nghi ngờ. Ngoài ra hàng trăm người đã chết đi, không có người nào chết trong cái vô ý thức cả. Không một ai chết trong khóc than sợ hãi. Tất cả đều ra đi có ý thức và với nụ cười. Ôi, cái chết đã đến. Đến từ từ với cảm giác, hết cảm giác này tới cảm giác khác. Vậy thì sao? Tại sao lại khóc? Đây là một phần thưởng, đây không phải là một hình phạt. Người ta khóc bởi vì họ nghĩ đây là hình phạt. Nhưng nếu nó là một sự thăng tưởng, không phải là một hình phạt, thì không có gì phải khóc. Họ ra đi đến một nơi tốt đẹp hơn vì họ được thăng chức. Một thiền sinh minh sát Vipassana không bao giờ khóc trong giờ chết. Anh ta học nghệ thuật chết, và nghệ thuật chết chỉ hoàn hảo nếu anh ta biết nghệ thuật sống. Nếu khi sống mà bạn phải nhỏ lệ cả cuộc đời, và rồi khi cái chết tới bạn muốn cười thì không thể được. Bởi vậy bạn phải tập sao để có thể cười suốt cuộc đời. Nghệ thuật sống sẽ trở thành nghệ thuật chết. Nghệ thuật sống, đây là những gì bạn đang học. Mọi sự đang diễn ra bên ngoài tạo ra các cảm giác bên trong. Phần đầu của tâm thức sẽ biết cái gì đó xảy ra. Phần thứ hai sẽ định giá và định nghĩa, sẽ chuyển cảm thọ thành vừa ý hay không vừa ý. Nếu bạn huấn luyện tâm để nó không bị ảnh hưởng bởi sự thích hay không thích với các cảm giác này, và đừng vừa ý hay không với các cảm giác khác, thì bạn đang thay đổi tâm ở mức độ sâu đó. Lúc ấy cho dù bạn có phản ứng thì sankhara cũng không đến nỗi quá sâu. Bởi vì ở giai đoạn đó bạn sẽ không tái phạm nhiều lần nữa. Lúc đó bạn sẽ từ từ thấm nhận. Dĩ nhiên đó mới chỉ là bước đầu. Hầu hết lúc này trong một tiếng đồng hồ bạn sẽ đi lặp lại cái sankhara này. Ôi sao mà đau quá, đầu gối đau quá, thiền gì mà kỳ vậy. Tôi đâu có muốn bị đau. Bạn đang lặp đi lặp lại các phản ứng, thói quen vũ vẫn còn đó. Nhưng cũng có đôi lần bạn nói được rồi, để xem cái đau này nó tồn tại bao nhiêu lâu. Nếu tôi không phản ứng, tôi sẽ không phát động các hành uẩn của sự sân hận. Để tôi thử quan sát nó xem sao. Những khoảnh khắc này thì thật là dễ chịu khi mà bạn chỉ quan sát đơn thuần. Đầu của bạn ngẩng cao hơn mặt nước, rồi thì bạn lại bắt đầu phản ứng. Đầu của bạn lại chìm sâu dưới mặt nước, và bạn chỉ biết mình đang trôi nổi ở đâu. Một lúc sau nữa bạn lại ngóc đầu lên khỏi mặt nước. Những khoảnh khắc mà bạn ngóc đầu lên khỏi mặt nước được là những khoảnh khắc thật kỳ diệu. Những khoảnh khắc này sẽ trở thành vài giây, và vài giây này sẽ trở thành vài phút. Và cứ như thế từ từ bạn thay đổi chiều hướng, bạn thay đổi bản chất, khuôn mẫu thói quen của tâm bạn. Bạn sẽ ra khỏi sự khốn khổ. Mỗi lần bạn phản ứng và tiếp tục phản ứng một lúc lâu hơn, bạn tìm ra rằng mình đắm chìm trong đau khổ, đang đắm chìm trong đau khổ. Hãy buông nó ra và hãy buông nó ra. Phương pháp thực hành tuyệt diệu đã sẵn có ở đây, và bạn chỉ cần đến đây mà thực tập và làm việc và tu tập. 6 ngày còn lại rất là hãn hữu. Hãy cố gắng tập cho tới thuần thục cái kỹ thuật này và dùng nó cho suốt quãng đời còn lại. Hãy sử dụng nó vì 6 ngày còn lại rất là giá trị đối với bạn. Mỗi khoảnh khắc trôi qua là một khoảnh khắc có giá trị. Phương pháp thực hành tuyệt diệu đã sẵn có đây, con đường dẫn tới chân lý có đây, định luật ở ngay đây, thiên nhân sẵn có đây. Hãy quan sát nó đi, quan sát đi, chỉ quan sát mà thôi. Vậy hãy tận dụng thì giờ quý báu, hãy tận dụng cơ hội này. Hãy tận dụng những gì bạn đang có ở đây. Hãy tận dụng giáo pháp kỳ diệu, một kỹ thuật tuyệt vời để ra khỏi khổ đau, để phá vỡ màn vô minh đang che phủ bởi hết sankhara này đến sankhara khác một cách liên tục. Hãy ra khỏi sự ràng buộc đó. Hãy giải thoát và tận hưởng sự bình yên thật sự, sự hài hòa thật sự, hạnh phúc thật sự, hạnh phúc thật sự.
Sarva mangalam bhavatu sarva mangalam bhavatu.